Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Niềm Vui Trong Sáng. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời mọi người chúng ta ai cũng có những lúc vui, những lúc buồn. Tuy nhiên trong phạm vi bài pháp Niềm Vui Trong Sáng, vì vậy chúng tôi xin được bằng phép chỉ đề cập đến khía cạnh của niềm vui mà không có phải mất nhiều thời giờ để nói tới khía cạnh buồn. Được gọi là niềm vui trong sáng là muốn nói đến niềm vui được chế tác từ chánh niệm, một niềm vui mãi mãi không phai mờ bởi thời gian, không gian và quốc độ. Và trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có khả năng chế tác được niềm vui trong sáng như thế. Một niềm vui được coi là mãi mãi, không phai mờ với thời gian năm tháng. Đương nhiên là nó khác với cái niềm vui của nhân thế. Những niềm vui trong nhân thế chẳng hạn như là gia đình đoàn tụ, anh em sum vầy, hay là chúng ta làm được một cái gì đó, chúng ta có niềm vui, hay là chúng ta được người ta khen tặng mình như thế nào đó, mình vui. Thực sự cái niềm vui đó nó vẫn có, nhưng mà nó không có thường, nó có tính chất giả tạm. Thành ra vì vậy, sau khi vui thì cái cơn buồn nó cũng kéo tới. Thì được coi là niềm vui trong sáng là niềm vui nó vượt hẳn mọi cái tri kiến thông thường của con người, mà trong mỗi người chúng ta ai cũng có khả năng làm được niềm vui trong sáng như thế. Cách để chúng ta thấy được khả năng chế tác niềm vui trong sáng của chính mình chính là cách mà chúng ta thường xuyên kiểm lại những cái thành quả tu tập của chúng ta. Nói đến những thành quả tu tập là phải nói đến sự trầm tĩnh và sự an lạc. Đó là hai cái thước đo tốt nhất. Nếu con chỉ vặn chút xíu thôi để ở ngoài người ta đủ nghe đấy. Nếu không có tiến bộ về hai phương diện đó, tức là cái sự tu tập của chúng ta có vấn đề. Muốn cho việc thực tập có hiệu quả, đương nhiên chúng ta cần phải có minh sư. Có minh sư chỉ dẫn thì cái sự thành tựu của chúng ta có cơ hội cao hơn. Nhưng mà gặp được một minh sư thì hiếm lắm. Có thể nói rằng là minh sư thì rất hiếm, mà bất minh sư thì nhiều. Chỉ bằng chúng ta hãy nương tựa cái ông thầy nơi chính chúng ta, khi mà chúng ta chưa có nhân duyên gặp một bên sư cho đúng nghĩa của nó. Trong lúc chưa đủ duyên để gặp được bên sư để chúng ta nương tựa tu học, điều mà chúng tôi muốn gợi ý đến đại chúng, đừng nên vội vã đi theo các con đường tà đạo, cũng đừng nên vội vã thực tập những cái loại thiền định có tính cách xuất thần, mà chúng ta hãy cẩn thận trong cái sự tu tập của chúng ta. Những pháp thiền như là tứ không định, nó không phải là những giai đoạn thiết yếu để chúng ta phải trải qua trong lúc chúng ta còn sơ cơ học đạo. Đừng bao giờ tự ép buộc thân xác của chúng ta hoặc là tâm thức để mà làm một cái gì đó cho nó phi thường. Điều mà chư tôn đức thường hướng dẫn và thường nhắc nhở là chúng ta phải sống thật là bình thường và thật là tỉnh táo. Chúng ta phải nhớ rằng cứ mỗi một phút thiền quán, mỗi một phút chúng ta tụng kinh niệm Phật, là mỗi một phút chúng ta cảm thấy thoải mái, thanh tịnh và vui tươi trong tâm hồn. Nếu thấy khi mà tụng kinh, khi niệm Phật hay là thiền quán mà chúng ta mệt mỏi và coi đó là một cái cực hình, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang thực tập sai lầm. Như vậy, khi mà chúng ta bắt đầu thực tập tụng kinh niệm Phật thiền quán, thì cái sự thực tập đó cho chúng ta sự hỷ lạc, nghĩa là một niềm vui. Niềm vui đó trước tiên là do chúng ta trở về làm chủ với chính mình. Chúng ta không những tác động thân thể đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm, mà chúng ta còn làm cho con người của chúng ta an trú ở trong đó. Chúng ta không bị lôi kéo và quên lãng, tức là trạng thái thức niệm. Nắm được những cái động tác của thân thể như là đi, đứng, nằm, ngồi, thì chúng ta trở nên thung dung, cảm giác và tư tưởng của chúng ta trở nên thoải mái, dễ chịu. Như thế thì chúng ta biết rằng là chúng ta an trú nơi chánh niệm. Lúc đó, niềm vui chân thật từ cái mà chúng ta ghi nhận, nó cũng bắt đầu nó kéo đến. Điều quan trọng là giữ cho tâm của chúng ta có mặt trong mỗi giây phút hiện tại. Đó là công phu thiết yếu nhất trong khi mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền. Đừng bao giờ nghĩ là chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền để mà chúng ta thấy những cái cảnh giới này hay là thấy những cái hình tượng kia. Đó là cái sự nguy hiểm. Điều thiết yếu mà quý vị cần phải nhớ là chúng ta phải giữ tâm của chúng ta có mặt trong từng giây, từng phút của hiện tại. Do công phu thực tập này, không những chúng ta có thể sống đầy đủ, sáng suốt và thâm sâu đời sống của chúng ta, mà chúng ta còn phát hiện những nguồn năng lượng mới nó xuất hiện trong cơ thể của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta phải tạo điều kiện cho cuộc sống của chúng ta có chánh niệm. Nếu mà chúng ta biết là chúng ta mất chánh niệm, chúng ta phải trở về với chánh niệm ngay. Với cái phương thức thực tập giữ gìn chánh niệm, nếu trong mỗi gia đình hoặc là ngoài xã hội nhiều người cùng thực tập, thì đó là một thiện duyên quý báu Những người thực tập thường nhắc nhở cho nhau, hỏi han cho nhau. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta thực tập với con đường này, là người xa kẻ gần, người lạ kẻ quen, người thân kẻ xa, chúng ta đều coi nhau như là anh chị em trong một đại gia đình. Và như vậy chúng ta phải nên thường xuyên hỏi han và thăm nhau về những kinh nghiệm và những sự tiến bộ mà chúng ta tu học. Kính thưa đại chúng, như vậy khi mà chúng ta đã có duyên gặp gỡ nhau để mà cùng nhau thực tập, thì khi mà gặp gỡ, chúng ta đừng có nói chuyện thế gian nhiều, đừng có bàn tán chuyện người chuyện mình nhiều, mà chúng ta nên hỏi han nhau về những cái kinh nghiệm, về những cái sự tiến bộ đối với pháp môn mà chúng ta tu học. Chúng ta có thể tự nhắc nhở bạn, tự nhắc nhở cho chính mình bằng những phương tiện do chính chúng ta tạo ra. Chẳng hạn như khi mà chúng ta quét nhà dọn dẹp, sau một lúc dọn dẹp, chúng ta thấy căn nhà đó trở nên gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn và tươi mát hơn. Như thế chúng ta đi đến đâu, chúng ta thấy sạch, thấy đẹp, thấy gọn gàng đến đó. Và chúng ta tức khắc tự thưởng cho mình một cái nụ cười đẹp. Chúng ta trở lại với chánh niệm, và trong suốt thời gian chúng ta làm việc khác, chúng ta sống trong thung dung thoải mái của chánh niệm. Như vậy cứ mỗi một khi mà chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta làm xong, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta làm được cái đó, chúng ta vui là chúng ta đã làm được cái đó. Cho dù là chúng ta đang làm những cái việc gì khác, chúng ta vẫn biết được là những việc đã qua, chúng ta đã làm được, mà làm được rất đẹp, được mọi người lưu ý tới, được mọi người tán thưởng. Và bất cứ một người nào nhìn thấy tới cái đó, thành quả mà chúng ta vừa làm, là họ cũng sẽ vui. Như vậy cái vấn đề mà tu tập, đừng đòi hỏi phải làm như thế này, phải làm cái cách kia mới gọi là tu, mới gọi là đúng pháp. Mà những việc rửa chén, quét nhà, rửa cái chén nào chúng ta rửa cho sạch cái chén đó, quét nhà, quét đến cái đoạn nào thì chúng ta làm cho sạch cái đoạn đó. Khi mà làm xong rồi chúng ta thấy thoải mái là chúng ta đã làm sạch. Như thế đi đến đâu chúng ta thì thấy sạch sẽ đến đó, và tức khắc chúng ta an lạc, thung dung thoải mái. Kể cả nhìn chiếc lá vàng rơi của mùa thu, chúng ta cũng có thể dùng như là một trong những phương tiện nhắc nhở quán niệm. Nói một cách tổng quát là khi lái xe, khi làm bất cứ một cái việc gì, đều là những phương tiện nhắc nhở chúng ta tu học. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng cái vấn đề tu học của chúng ta không quá bị đóng khung trong một cái hoàn cảnh đặc biệt nào cả, mà đi đến đâu, làm bất cứ một việc gì, chúng ta cũng tu học được. Đừng bảo rằng thiền là phải có chỗ ngồi mới nên thiền được. Đừng bảo rằng niệm Phật phải có chỗ tốt đẹp niệm Phật mới được. Niệm Phật hay là ngồi thiền, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, chúng ta có thể thực hiện được mà không có thấy khó khăn, không có thấy bị gò bó trong một điều kiện hoàn cảnh nào cả. Một hôm nào đó, nếu cần đề tài thiền quán, chúng ta hãy chọn cho mình một đề tài thích hợp. Nghĩa là một đề tài cho chúng ta có nhiều cảm hứng và có thể thu hút được sức chú ý của chúng ta đến mức tối đa. Chẳng hạn, như là buổi sáng hôm nay, khi mà quý vị thức dậy quý vị nghĩ là ngày hôm nay chúng ta làm gì? Khi mà quý vị nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta làm gì, một lúc cái là quý vị thấy, à, hôm nay ở chùa Dược Sư có quán niệm, nhất định chúng ta phải gác hết tất cả mọi thứ, sắp xếp lại tất cả thời giờ của chúng ta, dành thời giờ để về chùa Dược Sư thực tập quán niệm. Nghĩa là trong buổi sáng hôm đó chúng ta phải làm một cái gì đó có ý nghĩa. Mà quả thật quý vị đã nhìn như vậy và quý vị đã đến chùa Dược Sư. Như vậy trong ngày hôm nay là quý vị đã làm một cái việc có ý nghĩa, đã sống trong một thời gian, trong một hoàn cảnh đầy đủ ý nghĩa. Hay là chúng ta nghĩ làm thế nào để chúng ta trở thành một con người hiền lương? Khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì đương nhiên cái vấn đề được đặt ra là chúng ta phải làm cái gì để được gọi là hiền lương. Mắng chửi người ta đương nhiên không phải là hiền lương. Gây gổ những người thân, những người hàng xóm của mình đương nhiên không phải là hiền lương. Vậy thì chúng ta phải nói lời nói cho dễ nghe, có những cái cử chỉ cho thân thương để người nghe họ cảm thấy như là chúng ta rót mật vào lòng của họ. Nói làm sao để cho người nghe giống như là đang nghe một cái bản nhạc, mà nói làm sao để cho người nghe có cái cảm tưởng giống như là mình mới vừa thả một cái trái bom ở trong cái lỗ tai của họ. Cũng là cách nói, nhưng mà khi nói xong rồi chúng ta để lại có một cái ấn tượng đẹp hay là xấu. Thì bây giờ cái vấn đề nghĩ làm thế nào để chúng ta trở thành một con người hiền lương, thì từ khắc chúng ta biết là chúng ta phải làm gì để chúng ta trở thành một con người hiền lương. Kính thưa đại chúng, tất cả mọi hiện tượng cụ thể hay là trừu tượng, vật lý hay là sinh lý, tâm lý hay là siêu hình, đều có thể là đề tài để cho chúng ta thiền quán, để cho chúng ta tu tập và thực tập. Một khi mà chúng ta lựa chọn rồi thì chúng ta sẽ theo dõi nó và ôm nó vào trong tâm, dành cho nó một cái công trình ấp ủ cần thiết. Nó giống như là cái chiếc trứng gà được cái sự ấp ủ che chở của một con gà. Cứ như thế mà phải ấp ủ giữ mãi trong tâm tư cho đến khi thành tựu. Nếu có lúc một con gà ấp trứng như thế nào, chẳng hạn như nó phải liên tục giữ mãi những cái trứng của nó. Chính vì thế mà quý vị thấy khi mà con gà mái đã đẻ rồi, ít khi nó ra ngoài để kiếm ăn lắm. Nếu mà có đói lắm nó chỉ chạy ra một chút xíu rồi, rồi nó trở vô nó tiếp tục nó ấp ủ cái trứng. Bởi vì nếu mà nó bỏ đi lâu, đương nhiên trứng đó sẽ bị lạnh và sẽ bị thối. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Chúng ta biết rằng là để làm một cái gì đó cho chúng ta trở thành một con người hiền lương, thì cái cử chỉ thân thương, lời nói hòa ái đó phải được liên tục. Chứ không phải hôm nay tại vì tôi muốn để cho người ta coi tôi là một cái người hiền lương, tôi phải nói cho nó ẻo lả, cho nó dịu dàng, cho nó ngọt ngào. Rồi ngày mai á, bắt đầu mình sẵn như là muối hột ấy. Như vậy cũng không được. Phải có tính cách liên tục, mà không phải chỉ có ngày hôm nay, không có ngày mai, mà là mãi mãi, để mà thành tựu được một con người hiền lương. Chứ không phải mình chỉ làm biểu diễn một chút xíu để cho người ta khen, ồ, cái người đó ăn nói dễ thương quá. Dễ nói, ăn nói dễ thương thì có đó, mà chỉ có trước mặt của mình, trước mặt của mọi người, Mình ăn nói dễ thương đến khi về nhà gặp người thân của mình nói như búa tà mà đóng đinh, thì như vậy cũng không phải là con người hiền lương. Kính thưa đại chúng, như vậy để cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, có một niềm vui trong sáng, chúng ta có thể lấy cái ta của chúng ta ra làm đề tài để thiền quán, để suy tư. Hoặc là chúng ta có thể đem người mình thương ra để làm cái đề tài quán chiếu. Hoặc là cái ta của người bạn mà mình thù ghét nhất để mà mình quán chiếu. Cứ quán niệm cho tới khi nào mà chúng ta thấy được nơi người của mình, người thân của mình và những người mà mình thù ghét nhất, nơi những cái người mà dã man nhất trong cuộc đời này, nơi những người trưởng giàu sang nhất, cũng như là những em bé nghèo đói ốm trơ xương nhất, chúng ta đều có thể dùng để mà quán chiếu. Đề tài nào cũng có thể đưa chúng ta đến sự giác ngộ, miễn là chúng ta ôm nó được trong chiều sâu của bản thể chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn ôm ấp đề tài đó ở trong lòng. Một lúc nào đó mà chúng ta chưa thấu suốt được mọi sự mọi vật, là lúc đó chúng ta chưa ngừng nghĩ. Như chúng ta đã biết, thói quen mỗi người ở trong cuộc đời nó đã có gốc rễ rất sâu trong mọi người chúng ta, đó là cái gốc phân biệt. Cho nên muốn có được niềm vui trong sáng, chúng ta phải thực tập quán niệm để phá vỡ cái sự phân biệt đó từ từ. Lẽ nhiên không phải một ngày, một giờ, một giây, một phút mà chúng ta có thể xóa bỏ được, mà phải từ từ. Kinh Niệm Xứ, một kinh dạy về thiền tập, được các môn đệ của Đức Phật áp dụng ngay từ khi Đức Phật còn tại thế. Mà không phải chỉ có lúc ngay Đức Phật còn tại thế, mà bây giờ tất cả mọi người đệ tử của Ngài cũng đều áp dụng như vậy. Đó là quán niệm về thân thể, quán niệm về cảm thọ, quán niệm về nhận thức và quán niệm về đối tượng nhận thức. Sự phân loại thực tại này nó chỉ nhằm vào thiền quán mà không nhắm vào cái mục tiêu phân tích thực tại. Thành là quý vị nghe, đừng để mình rơi vào cái tình trạng phân tích thực tại. Mà mình nghe là để cái mục đích chúng ta chọn cái phương pháp quán chiếu. Do vậy khi chúng ta đi vào quán niệm, có thể chúng ta khám phá ra được cái tính cách tương tức tương nhập của mọi hiện tượng. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng nhìn mọi vật, mọi sự tiêu biểu như là trái cam, như là trái quýt, như là cái bàn một con mắt khác. Chúng ta đừng thấy cái đó là cái đó, mà chúng ta thấy cái đó, chiều sâu của cái đó là cái gì. Với cái tinh thần này, chúng ta phải có một cái linh nhạy trong cái vấn đề mà chúng ta nhìn. Chẳng hạn như chúng ta nhìn núi, nhìn sông, thì thấy núi sông đó là núi sông. Đó là khi mà chúng ta chưa tu tập. Nhưng mà khi đã tu tập rồi, thì chúng ta thấy núi sông không là núi sông, là bởi vì núi đã đi vào sông và sông đã đi vào núi. Vấn đề này được coi là tương nhập. Và núi đã là sông, sông đã là núi, tức là tương tức. Nói như vậy có nhiều khi đại chúng thấy hơi khó hiểu. Nói rằng là núi đã đi vào sông, sông đã đi vào núi. Như chúng ta thấy, Ở Việt Nam mình có cái câu là thương hải tang điền, tức là qua cái thời gian mọi sự đều vô thường. Có những nơi trước đây là núi, nhưng mà vì một cái sự chấn động nào đó nó sụp, nó trở thành biển. Và nơi mà chúng ta thấy nó là sông và biển, sau một cái cơn chấn động nào đó nó tự trở thành đồng bằng, hay là nó nổi lên nó thành những cái gò cao. Thế như vậy chúng ta thấy rằng là núi đi vào sông, sông đi vào núi, hay là núi đi vào biển, biển đi vào núi. Và nói là núi đã là sông, sông đã là núi. Nó cũng tương tự như vậy, có nghĩa là nó tương tức tương nhập. Tuy vậy, mặc dầu là chúng ta thấy núi đã đi vào sông, núi đã đi vào biển, biển sông đã đi vào núi, nhưng mà khi mà chúng ta tắm, chúng ta vẫn phải xuống sông để tắm chứ không thể trèo lên núi được. Là tại vì trở lại với thế giới sinh hoạt hàng ngày, núi vẫn là núi mà sông vẫn là sông. Khi mà chúng ta quan niệm sâu sắc về tính cách tương tức và tương nhập của vạn pháp, tức là chúng ta đã thực hiện một sự thay đổi trong chúng ta. Nghĩa là những ý niệm về ngã, những ý niệm về pháp trước kia của chúng ta bắt đầu rạn vỡ từ từ, và chúng ta thấy được sự có mặt của chúng ta ở nơi vạn vật và vạn vật ở trong nơi chúng ta. Sự chuyển đổi trong chúng ta là mục tiêu chính của chúng ta. Đó là lý do tồn tại. Vì vậy, không những quán niệm trong giờ thiền tọa mà chúng ta còn phải quán niệm trong lúc khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không có lúc nào là chúng ta không quán chiếu. Chúng tôi muốn trở lại cái vấn đề con gà ấp. Nếu có lúc một con gà mà ấp trứng cho nó nở, là con gà đó phải ấp cho nó liên tục để tạo cái điều kiện đúng cái độ nóng của nó, để mà những cái trứng đó mới thành những con gà con. Thì cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy, nó phải đòi hỏi chúng ta liên tục đi đứng nằm ngồi, nghĩa là trong giây phút nào chúng ta cũng đều thực tập trong giây phút đó. Kính thưa đại chúng, như vậy muốn có một cái niềm vui trong sáng, chúng ta phải luôn luôn thực tập, luôn luôn làm cách nào để chúng ta là một con người hiền lương, luôn luôn nghĩ tới phải làm như thế nào để chúng ta đúng thực sự là người Phật tử. Người Phật tử chúng ta đúng nghĩa phải là người hiểu biết, chứ không phải hôm nay nghe người ta nói kiểu này mình tin, mai nghe người ta nói kiểu kia mình cũng tin. Mình cứ tin một cách lung tung, một cách bừa bãi như vậy rồi đó, người ta nói hươu thì mình cũng nghe là hươu, người ta nói vượn mình cũng nghe là vượn, người ta nói như thế nào mình nghe như thế đó. Mà trong khi đó mình không biết thực sự là cái gì. Thành ra vì vậy Đức Phật cứ nhắc chúng ta tới để mà nghe chứ không phải tới để mà tin. Thành ra vì vậy nó đòi hỏi chúng ta đừng có nghe qua một cái trung gian nào cả. Đừng có cái kiểu ở nhà rồi mình cứ hỏi thăm bạn bè, bữa nay ở chùa có cái gì, hay là chùa đó đã xảy ra cái gì, hay là chỗ đó đã có những cái gì. Người nghe mặc dầu họ thấy thực, mặc dầu họ nghe thực, nhưng mà cái diễn tả của họ nó không trúng. Là bởi vì có nhiều khi nghe một đường diễn tả một kiểu là cũng đủ chết người rồi, còn huống chi là những người họ mà cố tình họ thêm vô nữa, là càng mệt thêm nữa. Cho nên mình càng nghe mà qua cái kiểu trung gian như vậy, nguy hiểm quá. Rồi một lúc mình mất đi con người của mình. Thành ra vì vậy đừng bao giờ tự cho rằng là tôi không thèm tới chùa, tôi không thèm tới cái tổ chức nào cả, nhưng mà chuyện gì tôi cũng biết hết đó. Mình nói thì cái kiểu mình nói sao cũng được, nhưng mà phần còn lại cái hậu quả và cái sự thiệt thòi của mình nó đi tới đâu, đó là cái chuyện mà đòi hỏi chúng ta phải thực sự mắt thấy tai nghe. Chính mắt thấy tai nghe, nhưng mà quý vị có bảo đảm là cái sự thấy của mình, cái sự nghe của mình chắc trúng không? Chúng tôi nói rằng là không trúng. Bây giờ quý vị không tin, cứ thử đi ra đường, đứng từ đầu này mà dòm qua đầu kia coi quý vị thấy hai cái đường đó, hai cái lề đường nó nhập với nhau không? Có thấy không? Thấy rõ ràng là hai cái đường đó nó đụng với nhau. Nhưng mà quý vị càng đi thì cái đường đó nó vẫn cứ tiếp tục, nó chạy dài, chạy mãi mà mình cứ tìm tới cái điểm tận cùng của nó, chúng ta vẫn cứ thấy hai cái lề đường đó nó song song với nhau. Rõ ràng là mắt mình thấy đó chứ, nhưng mà mình vẫn thấy sai. Cho nên chính mắt mình thấy, tai mình nghe không phải trúng, mà mình còn phải kiểm chứng với một cái trình độ hiểu biết. Thành ra vì vậy trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, muốn chúng ta trở thành một cái gì theo cái sự suy nghĩ của chúng ta, là chúng ta phải có một cái sự thực tập liên tục trong chiều hướng này. Xin quý vị lưu ý rằng là bây giờ và ở đây quý vị ngồi để thực tập quán niệm ở tại chùa Dược Sư. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ra khỏi chùa Dược Sư rồi ra là mình thấy thoải mái, là mình tự do, cho nên mình nói kiểu nào cũng được, mà mình đi cái kiểu nào cũng được, hay là mình chạy cái kiểu nào cũng được, như vậy cũng không đúng. Mà sau khi ở chùa Dược Sư về nhà, mình phải giữ luôn cái niệm thanh tịnh đó. Thanh tịnh ở tại chùa Dược Sư như thế nào? Mình mang về trên dọc đường, mình mang về đến nhà, mình trao tặng cho những người thân thương của mình với cái sự thanh tịnh đó. Đó là cách mà chúng ta giữ gìn nghiêm túc trong khi mà chúng ta thực tập trong cuộc sống hàng ngày. Có một pháp quán gọi là chân không quán. Khi chúng ta đi vào pháp quán này là chúng ta vượt bỏ ý niệm và không có cố chấp về cái ý niệm có và không cố hữu của mình. Cái quan niệm cố chấp có và không, đó là cái cố chấp cố hữu của con người, chung là của xã hội, mà riêng là cho cá nhân của chính mình. Một ý niệm được cấu thành là do nhận thức sai lầm về tính cách độc lập, chính là ngã, và thường còn, chính là thường của các vật thể. Do vậy mà chúng ta khi thấy một cái gì đó nó chưa có đúng nghĩa là chúng ta đã kết luận rồi. Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái cây táo nó ra hoa, thấy cây táo ra hoa mà chưa thấy trái táo ở trên cành thì chúng ta nói rằng hoa táo thì có mà trái táo thì không. Vì không thấy được sự có mặt của trái táo tiềm ẩn ở nơi trong vật đã thể lộ, thể hiện cho chúng ta, cho nên chúng ta nói là không. Nhưng mà kỳ thực, yếu tố thời gian đang từ từ làm cho trái táo nó xuất hiện. Nhìn vào cái ghế hay là nhìn vào cái táo, nếu mà không cái nhìn sâu sắc thì chúng ta cũng không thấy gì cả. Nếu như chúng ta nhìn vào cái ghế thì chỉ thấy sự có mặt của gỗ, và chúng ta không thấy được sự có mặt của rừng, của cây, của lá, của bàn tay người thợ mộc và tâm của chúng ta. Do vậy mà chúng ta phải nhìn sâu sắc, nhìn cái bàn chúng ta ngồi, nhìn cái sàn mà chúng ta ngồi. Nếu chúng ta nhìn với cái con mắt của thế tục thì mình thấy cái chỗ ngồi đó chẳng có cái giá trị gì cả, hay là chúng ta thấy cái bàn đó là cái bàn đó thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu sắc hơn thì ở nơi cái ghế mà chúng ta ngồi, chúng ta thấy ở đó có mặt của rừng, có mặt của cây, của lá, của bàn tay người thợ mộc, của tâm chúng ta. Một người Phật tử thực tập thiền quán, khi mà chúng ta nhìn cái ghế là chúng ta thấy được tất cả vạn hữu trong cái liên hệ nhân duyên chằng chịt. Thành ra vì vậy, bất cứ một cái việc gì khi mà chúng ta nhìn vô đó, đối với cái người Phật tử, chúng ta nhìn thấy có một cái chuỗi nhân duyên rất là dài. Nó không phải chỉ đơn thuần là chúng ta đối diện với cái người đó, hay là chúng ta chỉ nhìn một cái vật đó, mà khi nhìn đối diện với người đó, về cái sự biểu lộ của đối tượng là vui, là buồn, hay là như thế nào đó, chúng ta đã thấy trong đó có một cái chuỗi nhân duyên rất là dài. Thành ra vì vậy, nhìn vào ghế, nhìn vào bàn, nhìn vào cái cam, chúng ta thấy có mặt tất cả mọi sự mọi vật. Sự có mặt của gỗ kéo theo sự có mặt của cây, sự có mặt của lá kéo theo sự có mặt của ánh nắng mặt trời, của mưa, của nhiều cái nhân duyên đóng góp ở trong đó. Chúng ta thấy được một trong tất cả. Và dù không nhìn vào cái bàn trước mặt, cũng thấy được sự có mặt của nó trong lòng vạn hữu. Cái ghế không có tự tánh riêng biệt, nó có trong sự liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ. Thành ra vì vậy, nó có là vì các cái khác có, nó không có vì tất cả các cái khác đều là không. Kính thưa đại chúng, cái không ở đây đó là nó vượt khỏi cái ý niệm có và không thường dùng. Thành ra vì vậy, đừng bao giờ hiểu lầm là cái có này nó đối với cái không đối với cái có. Để cho khỏi lần lộn, các nhà Phật học đã thường dùng danh từ chân không để mà nói tới cái không đó. Thiền sư Huệ Sinh, ngài sống vào thế kỷ thứ 11 đời nhà Lý, đã từng nói với chúng ta rằng không thể dùng các cái từ có và không để mà gọi vạn vật được, là bởi vì thực tại nó thoát ra ngoài hai cái ý niệm có và không. Người Phật tử chúng ta khi mà học đạo, chúng ta cũng phải hiểu cái lý này. Như cái ý của ngài Huệ Sinh nói, pháp bản như vô pháp, phi hữu diệt phi không, nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng. Nghĩa là pháp cũng như là vô pháp, không có cũng như không. Nếu hiểu được lẽ đó, chúng sanh với Phật là đồng nhau. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy được rằng có không và cái sự sinh diệt là giả tạo, thì bản thể của các kiến trúc muôn hình vạn trạng kia nó thoát ra ngoài cái sự sinh diệt đó. Nó bất sinh bất diệt, mà đã là bất sinh bất diệt, tức là chân không. Chúng ta hãy thử theo dõi hơi thở và quán chiếu tính bất sinh bất diệt của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy niềm vui trong sáng trong tầm tay của chúng ta. Cũng không phải chỉ có niềm vui trong sáng nằm trong tầm tay của chúng ta, mà cái sự giải thoát sinh tử cũng nằm trong cái tầm tay của chúng ta. Do vậy, nếu mà chúng ta phủ nhận sự có mặt của một cái gì đó, tức là chúng ta phủ nhận sự có mặt của vũ trụ. Chẳng hạn như chúng ta phủ nhận cái ghế, tức là chúng ta phủ nhận cái sự có mặt của vũ trụ vạn hữu. Bởi vì chúng ta nói rằng là cái ghế nó không có. Thì nếu nói là cái ghế không có, thì đương nhiên là không có cái vũ trụ vạn hữu. Là bởi vì sao? Ghế là được làm từ cái gỗ. Mà gỗ á, là như cái lần mà chúng tôi nói, là chúng ta phải có rừng cây, chúng ta phải có lá, chúng ta phải có ánh nắng mặt trời, chúng ta phải có cái bàn tay của người thợ mộc làm ra ghế. Bây giờ chúng ta nói rằng ghế không có, thì đương nhiên tất cả mọi thứ kia chúng ta phủ nhận hết. Như vậy khi mà chúng ta công nhận cái ghế có, thì đương nhiên là chúng ta thấy tất cả vũ trụ vạn hữu đều có. Cho nên cái ý niệm sinh diệt đó, nó liền dính với cái ý niệm có và không. Nhiều người thường than thở rằng là mình sinh ra đời không được gặp Phật, đó là vô duyên thiếu phước. Thực ra nếu mà nhìn trong cuộc sống bình thường, khi mà chúng ta nghe nói chúng ta sinh vào thế kỷ thứ 21 không gặp Phật là một cái điều vô duyên thiếu phước, nghe với một cái nghe của con người trần thế, thì chúng ta thấy rằng quả thật là chúng ta vô duyên thiếu phước. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có thể những người này, nếu mà cứ tiếp tục hiểu như vậy, là cho dù là có gặp Phật đi trên đường họ cũng không biết. Cho nên là người Phật tử, chúng ta đừng bao giờ than thở rằng mình vô duyên thiếu phước. Bây giờ nói một cách đơn thuần mà dễ hiểu nhất. Mặc dầu là chúng ta không được sinh vào thời cùng Đức Phật, chúng ta chưa bao giờ thấy Phật, nhưng mà ít nhất chúng ta vẫn còn được nghe giáo pháp của Phật. Và ít nhất là chúng ta vẫn còn có cái cơ hội ngồi tại đạo tràng chùa Dược Sư để mà nghe pháp. Vậy thì than thở cái chỗ nào? Chỉ có điều là mình không chịu tới, mình không chịu nghe, mình không chịu thực tập thì thôi. Chứ còn bây giờ mình lại còn than thân trách phận, rồi còn đổ thừa là vô duyên thiếu phước. Vô duyên thiếu phước mà tại vì mình không chịu tới để mà nghe, không chịu tới để mà thực tập, thì cái đó nếu có tự trách là tự trách tại tôi lười, chứ không phải tại vì mình vô duyên thiếu phước. Đó là nói với cái quan niệm thông thường. Nhưng mà nếu tiếp tục cứ nghĩ như vậy, là chúng ta dù cho gặp Phật đi trên đường cũng không biết đó là Phật. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý chấp nhận sự có mặt của chiếc ghế, sự có mặt của trái cam, tức là chúng ta chấp nhận sự có mặt của tất cả. Nếu mà có mặt của tất cả mọi sự mọi vật ở trong vũ trụ này mà chúng ta chấp nhận, thì đương nhiên Đức Phật là một trong những người ở trong vũ trụ này. Chúng ta chấp nhận mọi vật, mọi sự ở trong vũ trụ này có mặt thì Đức Phật vẫn có mặt. Mà cũng không phải chỉ có Đức Phật có mặt, không phải Đức Phật vẫn tồn tại mãi mãi trên đời này, mà trong đó chúng ta thấy rằng có quý vị và có cả nhân của chúng tôi vẫn còn tồn tại, vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời này. Nếu mà trong hai người, một người không thì một người kia cũng không. Bây giờ thầy nói thí dụ như cô Diệu Bạch với cô Diệu Quang. Bây giờ nếu mà một trong hai người đó không có mặt thì quý vị thấy có thấy ai không? Đương nhiên là cô Diệu Quang không thể thấy cô Diệu Bạch, mà cô Diệu Bạch không thể thấy cô Diệu Quang. Bây giờ rõ ràng là hai người có mặt, cho nên hai người nhìn nhau là thấy nhau liền. Bây giờ quý vị thiếu một người là người đó không có. Chẳng hạn như bây giờ hôm nay là cô Diệu Bạch bằng lý do nào đó cô không tới chùa để mà thực tập quán niệm, thì đương nhiên là không thấy cô Diệu Quang. Một cô Diệu Quang cũng không thấy Diệu Bạch. Cái đó là rất là rõ ràng. Thành là khi mà một trong hai người không có mặt thì người kia không có mặt. Thực tại thoát ra ngoài ý niệm có không? Thực tại thoát ra ngoài ý niệm sinh diệt. Thành ra vì vậy chúng ta tạm dùng cái tiếng chân không để mà nói về thực tại, để phá vỡ tất cả những ý niệm nó chuyên giam hãm, nó chuyên cắt xén và bóp méo thực tại. Không dùng tâm niệm vô niệm thì không có cách gì chúng ta có được niềm vui trong sáng hiện tại. Thành ra vì vậy cái hay nhất, muốn có một cái niềm vui trong sáng trong hiện tại, chúng ta phải vượt thoát cái ý niệm sinh diệt có không. Để nhắc nhở môn đệ về tính cách bất sanh bất diệt của thực tại, Đức Phật đã bảo hàng đệ tử gọi Ngài là Như Lai. Như Lai mà theo ở trong Kinh Kim Cang nói, Như Lai giả. Diệt vô sở khứ. Tức là Như Lai không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Như Lai không phải là một cái mỹ hiệu tôn xưng. Như Lai nghĩa là từ chân như mà tới, từ thực tại vô niệm mà tới. Như là chân như, Lai là tới. Tới từ chân như, ở trong chân như và đi về với chân như. Ai cũng từ chân như mà tới. Như vậy đại chúng ở đây cũng từ chân như mà tới, ở trong như mà đi. Ai cũng từ chân như mà tới, thì quý vị cũng vậy, mà bản thân của thầy đồng tu cũng vậy, mà tất cả mọi sự mọi vật hiện hữu ở trong cuộc đời này cũng từ chân như mà tới, rồi một mai kia cũng trở về với chân như. Kính thưa đại chúng, phép quán thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng để có thể giúp hành trang cho chúng ta có một cái niềm vui trong sáng. Thay vì chúng ta quán chân không thì chúng ta quán thêm một pháp quán nữa, đó là diệu hiểu. Hiểu là có mặt, là tồn tại. Nhưng mà diệu hiểu là có mặt và tồn tại theo nguyên lý một trong tất cả trong một. Và vì vậy hiểu nó không đồng nghĩa trong cái ý niệm có và không. Ý niệm có và không là ý niệm chúng ta thường dùng, nó không đúng với trong trường hợp này. Cũng bởi vậy cho nên có thêm chữ diệu, có nghĩa là màu nhiệm ở phía trước. Thành ra vì vậy Đức Phật nói, ngay trong đời này cũng không tìm được Như Lai, Như Lai vẫn không phải là không. Thành ra vì vậy bây giờ mặc dầu là chúng ta không thấy được Đức Phật, nhưng mà không phải là Đức Phật không có. Có điều á, Đức Phật Ngài nói rõ ràng một chút này để cho đại chúng cùng hiểu và cùng thấy. Nếu mà quý vị dùng cái tuệ giác, dùng con mắt người giác ngộ, thì mặc dầu chúng ta đang ngồi ở đây hay là đang ngồi ở đâu đi nữa, chúng ta vẫn thấy Đức Phật và Thánh chúng đang hiện hữu ở tại núi Linh Thiếu và hàng ngày vẫn thuyết pháp. Đức Phật Ngài chỉ nói vậy thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái lời dạy của Đức Phật nói ngay trong đời này, nếu mà chúng ta không thấy được Như Lai, không có nghĩa là Như Lai không có. Điều này nó có thể quý vị khó hiểu, nhưng mà chúng tôi xin được thí dụ. Tất cả mọi thứ, mọi đồ vật ở trong một căn nhà tối, tối tăm mù mịt, không thấy gì cả. Chúng ta không thấy tại vì tối, nhưng mà không có nghĩa là trong căn nhà đó không có cái gì. Khi mà thắp đèn sáng lên là chúng ta thấy được tất cả mọi thứ. Thì như vậy, chỉ vì là tâm của chúng ta không yên tĩnh, chỉ vì chúng ta không thấy mà chúng ta nói rằng Đức Phật không còn hiện hữu, nhưng mà không có nghĩa là Đức Phật không có hiện hữu. Kính thưa đại chúng, trong giới học Phật, vấn đề sinh tử là vấn đề trọng đại nhất. Sinh tử sự đại. Chúng ta thấy rằng Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư với một bức thư thủ bút, trong đó Ngài để lại cho đời chỉ một cái chữ chết thôi. Nhưng mà Ngài viết tiếp thêm mấy chữ nhỏ: nếu ai thấu triệt được nó mới thực sự là đại trượng phu. Nói tới chữ chết, ai nghe cũng sợ. Ai mà được người ta chúc cho cái chữ chết là sợ ghê lắm. Có một nhà giàu có ở tại Nhật Bản, vào ngày đầu xuân, ông muốn được một cái sự chúc lành, cho nên ông hí hửng, ông đem giấy, đem bút lên trên chùa, xin một vị thiền sư nổi tiếng vào cái thời đó cho một cái lời chúc tụng. Thì vị thiền sư đó chỉ viết có một câu độc nhất thôi: ông nội chết, cha mẹ chết, con cháu chết, chắc chết. Đơn giản thôi. Ngày Tết mà cái vị thiền sư đó chúc là ông bà chết, cha mẹ chết, con cháu chắc chết. Ông kia thất kinh hồn vía. Ông nói chứ tại sao mà ngày Tết mà Hòa Thượng chúc cho con kỳ vậy? Thì Hòa Thượng nói không có kỳ đâu, đó là câu chúc phúc đó. Thì quý vị biết phúc chỗ nào không? Cái phúc là như thế này. Thì ông bà già thì ông bà chết trước. Thì tới cha mẹ già thì cha mẹ chết trước, tới con cháu già thì con cháu chết sau, mà cháu chắc già thì từ từ là chết, theo thứ tự mà chết chứ. Bây giờ quý vị thấy trong cuộc đời này vô thường, có nhiều khi ông bà chưa chết mà con cháu chết trước thì sao? Như vậy là vô phước đó. Cho nên Ngài chúc là theo thứ tự, mà nghe tới chết là sợ. Thì Ngài Bạch Ẩn Ngài dạy, ai mà thấu triệt được nó mới thực sự là đại trượng phu. Trước kia chúng tôi cũng nghĩ là thoát ly sinh tử là một cái viễn tưởng nó khá xa vời. Có người còn nghĩ rằng là muốn thoát ly sinh tử đó là phải thực hiện diệt dục, phải khổ hạnh. Khổ hạnh giống như là cho là máu khô, cho kiệt lực, cho ngã gục xuống mới có thể đạt được cái mục tiêu là thoát ly sanh tử. Nhưng mà một số chưa tông đức dạy, vấn đề thoát ly sanh tử không còn là một cái viễn vọng nữa. Sanh tử chỉ là cái ý niệm. Thoát ly được những ý niệm tức là chúng ta thoát ly sanh tử. Chúng ta thấy ngay rằng là cái việc thoát ly sanh tử nó nằm trong cái tầm tay của mình. Tuy nhiên không phải là một cái sự liệu giải có tính cách tri thức lý luận có thể làm cho chúng ta thoát ly sanh tử ý niệm, có thể làm cho chúng ta thoát ly được ý niệm sanh tử. Khi mà chúng ta bắt đầu thấy được nguyên tắc tương tức tương nhập của vạn hữu vạn tượng, khi mà chúng ta bắt đầu hiểu được thế nào là chân không diệu hữu, thì chúng ta mới gieo vào tâm thức của chúng ta những hạt giống giải thoát mà thôi. Chúng ta phải thấy được cái đó. Nếu mà không thấy được là chúng ta vẫn sợ chết. Nếu mà không thấy được cái đó, chúng ta vẫn còn có cái cố chấp cố hữu của mình. Những hạt giống này phải được nảy nở và trưởng thành theo cái công phu thiền quán, niệm Phật, kinh hành của chúng ta mới đủ sức làm rạng nở ý niệm sanh tử, vốn là dính liền với muôn vàn ý niệm khác trong cái sự xây ngục tù sanh tử của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nắm lấy vận mệnh của chúng ta trong tay. Nói như vậy là chúng ta phải hạ thủ công phu cho đến lúc cái ý niệm sanh tử của chúng ta và cái những cái cố chấp khác nó bật gốc, nó trốc lên thì chúng ta mới ngừng. Những hình ảnh mà chúng ta thường thấy như là mặt trời, trái cam, cái ghế, con sâu, tất cả mọi thứ, vân vân và vân vân, đều là những cái đề tài để cho chúng ta quán chiếu. Do đó, chúng ta tìm đến sự thể nghiệm thực tại như là quán niệm về mặt trời, như là một trái tim trong cơ thể của chúng ta. Một lúc nào đó mà trái tim của chúng ta ngừng đập là chúng ta chết. Một lúc nào đó mà bầu trời không có mặt trời là cây cối cũng đều chết. Quán niệm về mặt trời trong mỗi tế bào của chúng ta, trong tế bào của chúng ta, nếu không có sự lưu chuyển của mọi thứ mọi vật, tế bào của chúng ta cũng chết. Trong vũ trụ mà không có mặt trời, chúng ta cũng thấy rằng vạn vật không sinh trưởng được. Quán niệm mặt trời như là nơi lá rau nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Làm được như vậy là chúng ta sẽ dần dần thấy được pháp thân. Làm được như vậy là chúng ta thấy được mặt mũi chân thật của mình. Và cho đến khi chúng ta thấy được cái chết và cái sống nó không đồng được với chúng ta, không làm cho chúng ta nao núng nữa, là chúng ta thành công. Kính thưa đại chúng, một câu thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ, anh ruột của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nói như thế này: sinh tử tương tức hề, ư ngã hạ thương. Nghĩa là sanh tử thường hay ức hiếp nhau, bây giờ không còn làm gì được nhau nữa. Như vậy chúng ta hãy nhìn kỹ để thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ nơi tế bào của con người chúng ta. Có nhìn như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sanh, cái tử chúng ta có thể kiểm soát được. Chúng ta không lo âu, không phiền muộn. Phái Thiền Lâm Tế ngày xưa cũng ưa sử dụng những cái công án. Đó là lợi khí của một pháp tu học. Mà cái lợi khí công án nằm ở chỗ là nó bắt chúng ta phải nhớ tới nó. Và như vậy nó tạo cho chúng ta có cái định lực. Nó tạo cho chúng ta có được cái công phu quán niệm thường xuyên. Do vậy mà những nghi tình là một yếu tố quan trọng trong lối thiền tập sử dụng công án. Những công án đó nó đưa ra có tác dụng là rạn nứt cái khái niệm, nhưng mà cũng có khi vô tình nó giam hãm chúng ta trong cái vòng suy tư và lý luận trên căn bản ý niệm rất là lâu. Thường thì chỉ khi nào đi đến một cái chỗ mệt nhoài và bế tắc cùng cực vì cái khái niệm thì chúng ta mới vượt thoát ý niệm. Nhược điểm của thiền công án là ở chỗ đó. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng cái vấn đề công án là một cái lợi ích luôn luôn trói buộc tâm của chúng ta vào đó để chúng ta tiếp tục khai phá cái nguồn nội tại, thì chúng ta mới không có bị khó chịu. Người thực hành các pháp quán như là tương tức hoặc là diệu hữu, tuy có thể lấy bất cứ hiện tượng nào làm đối tượng thiền quán cũng được. Tuy rằng là cũng có an trú lâu dài với cái đối tượng đó, nhưng mà cái điều mà chúng ta cũng cần để ý là đề tài không có tính cách như là công án. Nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm hạ thủ công phu thì cũng có thể đặt nó đêm ngày trong cái sự quán chiếu của mình. Điều mà chúng tôi cũng xin được gợi ý đến đại chúng, lẽ tất nhiên là cái vấn đề tu học của chúng ta, đương nhiên là chúng ta mài miệt tu học, nhưng mà đừng bao giờ quá quan trọng cái vấn đề tu học của mình. Khi mà càng quá quan trọng, nhiều khi chúng ta vướng, nhiều khi chúng ta thấy khó chịu, hay là nhiều khi chúng ta cứ hèn. Chẳng hạn như bây giờ mình đi làm về, nhưng mà theo cái thói thường á, là mình phải tắm rửa sạch sẽ rồi mình mới ngồi tĩnh tâm, hay là mình mới tụng kinh. Bây giờ hôm nay vì cái điều kiện kẹt xe cho nên mình đi về trễ. Khi mà đi về trễ, mình thấy rằng ồ, trong người của mình dơ dáy quá, chưa tắm rửa cho nên mình không có ngồi thiền được, hay là mình chưa có ngồi tĩnh tâm được, thôi để bữa khác. Đó, mình càng hèn, mình càng câu chấp về cái hình thức, thì một lúc nào đó chúng ta càng xa rời cái quỹ đạo tu học của chúng ta. Thành ra vì vậy, chúng ta phải biết rằng đừng bao giờ bị đóng khung, bị gò bó trong cái vấn đề tu học của chúng ta. Nếu thấy rằng cái giờ đó cần phải ngồi tĩnh tâm, thì cho dù là chúng ta như thế nào đi nữa, cứ ngồi tĩnh tâm, rồi chuyện gì thì tính sau. Lợi điểm ở chỗ là khi mà chúng ta hạ thủ công phu thì chúng ta mới có thể liên tục được cái sự tu học của mình mà chúng ta không hẹn. Lợi điểm của loại đề tài này với cái cách tu này là tránh được cho chúng ta những cái thời giờ phí phạm trong cái việc mà giải thích, tìm hiểu nhiều. Đó chính là cái lý do mà nhiều khi á, một thiền sinh nào mà tới hỏi các vị thiền sư, quý vị thấy các ngài trả lời cọc lóc này. Nhất là Thiền Lâm Tế, chỉ có cái hét. Có nhiều khi á, còn dùng cây là đập. Thiền sinh mà tới hỏi lại còn là quất cho một cây, hét cho một cái là đuổi đi ra. Bởi vì càng giải thích nhiều, càng rơi vào cái lý thuyết lẩn quẩn nhiều. Mà thực vậy, có nhiều Phật tử cứ hỏi miết à, hỏi là bây giờ con muốn đi tu rồi mà ở trong gia đình có cha mẹ à, thế này anh em thế kia rồi, con đi tu có được không? Mà cũng là cái câu hỏi đó mà thầy để ý rồi hỏi 5 năm rồi mà chưa giải quyết xong. Cứ muốn đi tu mà nói là tại vì có cha có mẹ, mà cứ hỏi hoài không giải quyết được. Đôi khi á, mình thấy rằng một cái sự tàn nhẫn của chư vị thiền sư, đệ tử hỏi là chị hét, chị nạt. Nhưng mà đó là cái lý do để chúng ta thấy rằng càng giải thích thì đệ tử của mình nó là càng lẫn quẩn trong cái vòng lý thuyết. Thành là cái cách mà tu theo công án nó có cái lợi là cái chỗ đó. Đương nhiên là nó cũng có cái chỗ không lợi, là nếu mà cứ lẫn quẩn trong cái công án đó 10 năm, 20 năm mà không thành thì cũng tội. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, nó đi thì cũng nó lại. Đã cố công tu học thì thời gian có bao lâu đi nữa cũng vẫn là thời gian có lợi cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, còn một cái pháp quán quan trọng nữa gọi là pháp quán tâm cảnh viên dung, mà cái công dụng của nó là đánh đổ mọi ý niệm phân biệt tâm vật. Khi mà chúng ta nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, thì chúng ta phân biệt ba hiện tượng khác nhau. Nhưng mà nhận xét kỹ hơn thì chúng ta thấy rằng không những mây và nước có cùng một thể chất, mà cả ba thứ đều không thể tách rời nhau mà là hiện hữu nhau. Theo pháp quán tương tức tương nhập, chúng ta thấy niệm nào của tâm cũng bao hàm các vũ trụ vạn hữu. Niệm tức là một cái khoảnh khắc của tâm, nó có thể là tư tưởng, ký ức, cảm giác hay là ước vọng, cũng như là bất cứ hiện tượng nào nó chứa trong thời gian và cái sự tác động của nó. Thành ra vì vậy đó, nếu mà chúng ta nghiêng về không gian thì chúng ta thấy rằng nó có thể tạm gọi đó là một cái một điểm của tâm. Nhưng mà nếu căn cứ theo thời gian thì chúng ta có thể nói nó là một cái sát na. Một sát na cũng được gọi là niệm. Thành ra vì vậy đó, một niệm nó chứa cả quá khứ, hiện tại và vị lai, và nó dung nhiếp được vũ trụ vạn hữu. Bây giờ nếu mà quý vị không tin á, thì cứ hỏi cô Trúc Cẩm coi. Bây giờ á, cô có nhớ Việt Nam không? Đương nhiên là khi mà hỏi tới Việt Nam là cô ngay tức khắc là cô thấy ngay tại Việt Nam thôi. Trong một niệm là mình thấy liền. Đó là cái pháp quán tương tức tương nhập. Chúng ta thấy niệm nào của tâm cũng là bao gồm cả vũ trụ vạn hữu. Thành ra vì vậy, chư Tôn Đức cứ thường khuyên, đừng bao giờ nghĩ vào quá khứ, đừng bao giờ phóng tâm về tương lai. Bởi vì càng nghĩ vào cái quá khứ, càng phóng tâm về tương lai, thì cái niệm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị dao động cả. Thành ra vì vậy khi nói đến tâm là chúng ta nghĩ đến hiện tượng tâm lý như là cảm giác, tư tưởng và nhận thức. Và khi nói đến vật là chúng ta nghĩ tới những hiện tượng vật lý như là núi, sông, cây, cỏ, động vật và bất cứ hoàn cảnh nào sống chung quanh chúng ta. Như vậy là khi chúng ta nói đến tâm hay là vật, chúng ta chỉ nghĩ đến hiện tượng. Chúng ta thấy rằng là tất cả hai hiện tượng tâm và vật đều nương nhau mà thành. Và thế tính của nó lại là có một cái sự tương quan, tương duyên với nhau. Chân tướng của toàn vẹn của vũ trụ vì vậy mà phải được nhìn bằng con mắt tuệ giác. Mà con mắt này chỉ mở khi mà gốc rễ của ý niệm và chấp trước đó nó không còn nữa. Thành ra vì vậy đó, mọi thứ chấp của chúng ta phải ráng cố gắng mà bỏ cho được. Nếu chúng ta còn chấp cái này, còn vướng vào cái kia, thì muôn đời là chúng ta cứ thấy cái vướng vất mà chúng ta khó tu. Tất cả những điều mà chúng tôi vừa gợi ý đến quý vị chỉ là những cái khái niệm có tính cách hướng dẫn thiền tập để cho cuộc đời của chúng ta có được cái niềm vui trong sáng, chứ không có tính cách mô tả thực tại. Thành ra vì vậy khi mà nghe, quý vị cũng phải thấy rõ cái chỗ này. Những hiện tượng mà chúng ta gọi là thức thứ sáu, thức thứ bảy, tánh cảnh, độc cảnh, cảnh kia, làm chúng ta phải nhớ, nó không phải là một cái hiện tượng độc lập với nhau, mà nó cũng không phải hiện tượng nằm ở trong thời gian và không gian, mà nó là một cái hiện tượng có cái sự liên hệ rất là mật thiết với nhau. Như chúng ta thấy một độc ảnh hình như là phát hiện trong giấc mơ, cũng là một thực tại và hàm chứa sự có mặt của vạn vật. Chúng ta thường nghĩ hình ảnh mà chúng ta gặp trong giấc mơ chỉ là hình ảnh không có thực chất, là bởi vì chúng ta không nắm bắt được. Và đặc biệt là khi mà chúng ta tỉnh dậy, có nhiều khi chúng ta không nhớ, hoặc là chúng ta chỉ nhớ mang máng thôi. Thành ra vì vậy, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là nó không thực tại. Nếu mà nói như vậy thì xin quý vị lưu ý cho cái chỗ này. Những hình ảnh của những tài tử nói cười khi mà chúng ta nhìn trên màn ảnh cũng có thực chất đâu. Mình thấy khi mà coi xong cái chuyện phim thì mình chẳng thấy cái người tài tử đó. Mà kể cả chúng ta đang coi chuyện phim, chúng ta cũng không thể rờ mó được cái người tài tử đó. Chúng ta không thể sờ mó được. Tuy vậy nhưng mà nó là có thực. Thực chất của nó là vạn hữu trong vũ trụ. Sự có mặt của một ảo tưởng nó kéo theo sự có mặt của vạn hữu. Thành ra vì vậy, để lý giải chim bao là có thật hay không có thật, nếu nói về một cái sự suy luận thông thường của con người bình thường thì chúng ta thấy ôi chim bao mà đâu có ăn thua gì trong cuộc sống hiện tại đâu. Nhưng mà thực sự nếu mà mình nhìn cho một cách sâu sắc đó thì chim bao cũng là thực tại. Nếu mà có lúc chúng ta coi một cái chuyện phim xong rồi như thế nào thì cái giấc chiêm bao của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu mà trong thực tại khi mà chúng ta coi chuyện phim, mặc dù chúng ta không có rờ mó, không có đối thoại được với những người ở trong phim, nhưng mà cái đó là thật, thì chiêm bao cũng giống như vậy. Trong lúc thiền quán, chúng ta tập trung cái sức quan niệm, tức là chúng ta tập trung cái niệm lực trên đối tượng hoặc của ý thức độc lập hoặc là của ý thức trong trường hợp cảm giác thuần túy, và như vậy là định lực bắt đầu phát hiện. Chúng ta duy trì sức tập trung đó của ý thức trên đối tượng, nghĩa là trên chính ý thức cũng như là ánh sáng mặt trời nó liên tục nó soi chiếu qua lại trong bầu trời của mỗi ngày. Nó soi chiếu trên lá để cho cây cối được tăng trưởng, để cho mọi vật được sinh tồn. Sự quán chiếu này không phải là một sự quán chiếu vô tri, mà trái lại chúng ta rất là minh mẫn. Thành ra vì vậy, một lúc nào đó mà chúng ta thực hành giáo pháp của Phật, là tụng kinh, là niệm Phật hay là ngồi thiền cũng vậy, nếu mà chúng ta rơi vào cái tình trạng vô tri là chúng ta sai. Sự thực tập của chúng ta có chánh niệm, có nghĩa là chúng ta rất minh mẫn. Chúng ta làm cái gì chúng ta biết chúng ta làm cái đó. Chúng ta có thể ghép đối tượng của chúng ta vào hơi thở để mà duy trì sự tập trung của ý thức. Chúng ta có thể lấy một chiếc lá làm đối tượng quán niệm và thấy qua chiếc lá đó với cái thế giới tâm cảnh viên dung. Thành ra từ đây về sau á, quý vị cứ phải nhớ rằng mình nhìn một cái bông hoa là trong đó chúng ta thấy tất cả sự có mặt ở trong vạn hữu. Trong vạn hữu có cái gì? Là trong vũ trụ vạn hữu có cái gì? Là trong bông hoa có cái đó. Đừng đợi là tôi phải thấy ánh nắng mặt trời thì tôi mới bảo rằng tôi thấy ánh nắng mặt trời. Mà chúng ta chỉ nhìn trong bông hoa là chúng ta thấy được ánh nắng mặt trời, thấy được khu rừng, thấy được cái vườn bông tươi đẹp. Thành ra vì vậy, đừng có đợi lúc nào chúng ta mới thấy, mà nhìn bất cứ lúc nào tâm cảnh của chúng ta với thế giới ở bên ngoài đều có một cái sự tương thông với nhau. Nói như vậy, từ cái khuynh hướng này, chúng tôi xin được nhắc lại. Mặc dù là cha mẹ, ông bà của chúng ta đã qua đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà chúng ta còn hiện hữu trên cuộc đời này, có nghĩa là ông bà, cha mẹ của chúng ta vẫn còn. Có điều á, là chúng ta phải làm thế nào để cho xứng đáng mình là con cháu của cha mẹ, của ông bà. Đó là cái điều cần thiết. Chúng ta có nhìn như vậy thì cho dù là chúng ta nhìn tới ai, chúng ta cũng thấy được trọn vẹn cái dòng họ, gia đình của họ. Nhìn tới cái sự vật gì là chúng ta cũng thấy trọn vẹn tất cả những cái duyên hợp, tương quan, tương duyên có liên hệ mật thiết với sự việc đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể lấy sự có mặt của mặt trời trong cơ thể của chúng ta làm đối tượng để mà quán niệm, để mà quán chiếu và đi tới cái kinh nghiệm pháp thân không sanh không diệt. Trong lúc mà chúng ta quán tưởng, chúng ta phải dùng quán niệm để thấy được cái tự tính tương tức tương nhập của thực tại. Có ý thức rằng là ý niệm này không có cái tính cách tạo tác của ý niệm mà là phương tiện để phá vỡ ý niệm. Tất cả là để đi tới ngay trong tự tâm và tự thân của chúng ta, kinh nghiệm trực tiếp về hiện tại. Cái kinh nghiệm trực tiếp về hiện tại nó hết sức là quan trọng đối với tất cả mọi người chúng ta. Cái sự tu học của chúng ta, sự giác ngộ và cái sự chế tác cái niềm vui trong sáng trong cuộc đời hiện tại này không phải là ý niệm mà là thực tại. Thiền quán, tụng kinh, niệm Phật sẽ làm nảy nở cái thấy nơi chúng ta, cũng như sẽ làm nảy nở nơi chúng ta cái khả năng thương yêu, tha thứ, hoan hỷ và buông thả tất cả mọi sự ràng buộc. Khi mà chúng ta đã biết buông thả thì chúng ta không còn cần nắm giữ riêng cho chúng ta, bởi vì chúng ta không còn là cái ta nhỏ bé ích kỷ hẹp hòi nữa, mà cái ta của chúng ta bây giờ là của vũ trụ, là của vạn hữu, là của tất cả. Chúng ta trở nên hoan hỷ. Nếu ngày xưa chúng ta cao có vì một cái lời nói nào đó, ngày hôm nay, ngày đó là tại vì chúng ta còn nghĩ tới cái địa vị, cái danh vọng, cái mặt mũi của mình, cho nên mình giận, mình buồn phiền. Bây giờ với cái tâm của chúng ta hướng về đại thể, là có vũ trụ, là có vạn hữu, là chúng sanh vạn loài, là tất cả, thì cho dù là một lời nói nặng nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể cười được. Thành như vậy, càng buông thả, chúng ta không nắm giữ cho riêng chúng ta, thì cái ta nhỏ bé, cái ích kỷ hẹp hòi đó nó không có nữa, và chúng ta trở nên hoan hỷ. Cuộc đời mà càng hoan hỷ, cuộc đời mà có nhiều niềm vui trong sáng, thì cuộc đời đó thánh thiện lắm. Chúng ta phải trở thành người hoan hỷ, bởi vì cái vui của ai cũng là cái vui của chúng ta. Bởi vì chúng ta không còn ghen ghét và ích kỷ nữa, chúng ta trở thành một con người với lòng đầy tha thứ. Bởi vì chúng ta không còn duy trì cố chấp và thành kiến với bất cứ một người nào, thì chúng ta có cơ hội đến với tất cả mọi người. Chúng ta mở rộng lòng yêu thương là bởi vì chúng ta biết đau được cái nỗi đau khổ của muôn loài, và chúng ta làm hết tất cả những gì trong cái khả năng của chúng ta để mà làm vơi bớt những khổ đau của chúng sanh vạn loài. Bốn đức được gọi là bốn vô lượng tâm, đó là từ bi, hỷ, xả, là cái hoa trái tự nhiên của cái thế trùng trùng duyên khởi, là cái kết quả tất yếu khi mà chúng ta chịu buông bỏ cái cố chấp, thành kiến, cái ganh tị, ích kỷ, nhỏ nhen của mình. Sự phát triển về bốn đức từ bi hỷ xả chứng tỏ là chúng ta đang đi trên con đường thiền quán. Chính là cái khả năng chúng ta thu hái được, chính là cái động cơ tốt đẹp để chúng ta hướng dẫn người khác mà không sợ bị lầm đường lạc lối. Một lúc nào đó mà chúng ta chưa được những cái đức tánh này, chúng ta khó có thể hướng dẫn người khác. Khi chúng ta thực tập nghiêm túc, có nghĩa là dù là ở đâu, bất cứ điều gì, chúng ta cũng thấy được cuộc đời như là một ảo ảnh, một giấc mộng, hay là một thực tại nhiệm màu. Là ảo ảnh, là giấc mộng, hay là một thực tại nhiệm màu, tất cả nó tùy thuộc vào cái sự nhận thức của chúng ta. Chúng tôi chỉ có thể giới thiệu đến đại chúng chừng đó. Còn phần còn lại, cái thực tại nó có nhiệm màu hay là nó có bi đát đều tùy thuộc vào cái nhận thức của mỗi người. Cũng như một căn nhà tối đột nhiên mà sáng rỡ vì ánh sáng của một ngọn đèn. Do vậy mà chúng ta thấy tất cả đời sống sẽ trở thành nhiệm màu khi mà mặt trời ý thức của chúng ta chiếu rạng. Lúc mà chúng tôi còn ở tại quê nhà, vào những năm tháng sau 75, có một dịp trên chuyến xe về thăm nhà, khi ngồi nói chuyện thì mới biết anh đó là Phật tử. Thì anh ta cho hay rằng là anh ta bị đưa đi vùng kinh tế mới, kinh tế mới ở Đức Hòa, Đức Huệ gì đó, xa lắm. Thực ra chúng tôi chưa bao giờ tới đó. Nhưng mà nếu ai đã từng đi kinh tế mới rồi thì quý vị biết cái nỗi cơ cực khó khăn ở vùng kinh tế mới như thế nào. Và ở nơi đó anh ta đã thực tập thiền quán, đã giữ được sức khỏe và niềm vui sống. Do vậy mà thân tâm của anh ta trui luyện như là thép. Và anh ta nói rằng là trong những ngày tháng anh ta sống tại vùng kinh tế mới đó, anh ta không thấy đau khổ, không thấy gian nan, không thấy khó chịu. Mà trái lại, tại vùng kinh tế mới đó tạo cho anh có một cuộc sống sung mãn và một cái nhìn kiên định hơn. Những gì mà anh ta có như hiện nay là do chính công phu tu tập ở tại kinh tế mới. Nếu nói như vậy thì quý vị thấy rằng là có những người đi kinh tế mới họ đau khổ, họ chịu không nổi, họ trốn về. Có nhiều người cũng hận đời, cũng chửi chế độ. Đương nhiên là chửi, nhưng mà thay vì chúng ta hận đời, chúng ta dồn hết tất cả những cái tâm lực của chúng ta vào cái công phu tu tập, chúng ta thấy được hiện tại là nhiệm màu. Như vậy quý vị thấy rằng đó là do cái tâm cảnh của mình hay là do cái hoàn cảnh của xã hội. Cũng một cái hoàn cảnh đó, nhưng mà có người đau khổ, nhưng mà có người cảm thấy sung sướng. Người Phật tử chúng ta phải thực tập. Có thực tập thì cho dù là chúng ta ở đâu, chúng ta cũng thấy vui tươi. Có tính cách tản mạn. Có nhiều người khi mà đi đến chùa, thấy cuộc sống đạm bạc của các thầy cô, nói rằng tu gì tu như thế này, khổ quá ai mà chịu nổi. Nhưng mà thực sự khi đã thực tập rồi thì mình mới thấy rằng chúng ta có một cái niềm vui vô cùng vô tận. Nhìn không được, chúng ta phải thực tập. Chúng tôi nói như vậy là để cho tất cả mọi người Phật tử chúng ta quen, hay là trong những hoàn cảnh mà thường thường người ta nghĩ là bi đát và nhiều thất vọng nhất, để mọi người chúng ta có thể làm sống dậy được cái nghị lực sẵn có trong tự tâm của mình. Chúng ta phải làm sống dậy cái khả năng nghị lực của mình. Chúng ta phải đỡ dậy tất cả những cái gì mà cuộc đời đã đánh đổ. An lạc là một cái gì có thể hiện hữu trong giây phút hiện tại. Chúng ta đừng nói đời khi nào tôi làm xong cái này rồi tôi mới khỏe được. đời khi nào tôi giàu có tôi mới an lạc được. Như vậy thì chúng ta không bao giờ có an lạc đâu. Là bởi vì sau cái này nó còn có cái khác. Sau cái nghĩ này nó còn nghĩ tới cái khác. Nếu mà không biết an lạc thì không bao giờ an lạc được. Nếu chúng ta thực sự muốn an lạc thì chúng ta có thể an lạc ngay trong giây phút này. Nếu không thì chúng ta chỉ có thể sống với hy vọng và sẽ được an lạc trong tương lai mà thôi. Anh Phật tử mà chúng tôi nhắc đến quý vị đã không đợi khi anh ta giàu có mới an lạc, mà ngay ở trong kinh tế mới anh ta cũng an lạc. Tại vì anh ta thực hành cái pháp môn nào đó mà tương tự với cái pháp môn của Phật dạy là dục an tắc an. Nghĩa là muốn an là an. Còn mà đợi khi nào mà an lạc, khó mà an lạc được lắm. Đôi khi chúng ta cũng ngồi thử lại để tìm một thiền pháp như thế để đạt được sự an lạc của chính chúng ta. Chúng ta đừng cho là cần phải có công phu lâu ngày mới an lạc. Thành là có nhiều người khi nói chuyện hay mà ai đụng tới là cứ đem ra bàn để là tôi ăn chay là mấy chục năm rồi. Để trên bàn khoe tôi ăn chay mấy chục năm rồi, nhưng mà ai đụng tới mình là mình quát mình chửi. Thì như vậy có ăn lặng mấy chục năm đi nữa cũng chẳng có lợi gì. Nên là đừng có bao giờ đem cái năm của mình ra để trên bàn. Mà cái vấn đề còn lại là chúng ta có thực tập được hay không? Người tu lâu hay là người tu mau mới tu? Nó không có nghĩa là phải tu lâu mới là có an lạc mà mới tu không an lạc. Quý vị phải biết rằng là giây phút nào mà chúng ta biết thực tập đúng mức với giáo pháp của Phật là chúng ta có an lạc trong giây phút đó. Thành ra vì vậy á, đối với anh Phật tử, anh có an lạc ngay trong cái kinh tế mới. Chắc là anh ta đã thực hành một cái thiền pháp nào đó, cho nên mới có như vậy. Quan trọng nhất là cái ý muốn của chúng ta, là ý chí của chúng ta. Ý chí đó mà lớn thì cái quả đó nó đi liền với nhân, mau như là tia chớp sáng vậy. Và chúng ta phải biết rằng phải nắm duy trì cái sự an lạc đó bằng hơi thở, bằng bước chân, bằng nụ cười. Một lúc nào đó mà chúng ta còn cười được, một lúc nào đó mà chúng ta còn đi trong cái sự tỉnh thức được, thì chúng ta giây phút đó là an lạc vô cùng. Một lúc nào đó mà đụng tới là mặt mình méo xèo á, thì chứng tỏ rằng là chúng ta thất niệm, chúng ta không an lạc. Như vậy sức mạnh của chúng ta không phải là vũ khí, không phải là tiền bạc, cũng không phải là quyền thế, mà sức mạnh của chúng ta chính là sự an lạc, chính là niềm vui trong sáng. Chúng ta phải đem cái niềm an lạc đó, phải đem cái niềm vui trong sáng đó giúp chúng ta trở nên bất hoại trong những ngọn lửa thử thách của cuộc đời. Tu là chúng ta chỉ chờ trong cái giây phút đó thôi. Thành ra vì vậy chúng ta phải có hạnh phúc, có niềm vui trong sáng trong khi lo lắng cho những kẻ mà chúng ta thương yêu, cho những kẻ mà chúng ta muốn bên vực. Đối với người thân của chúng ta phải có cái niềm vui trong sáng thì chúng ta làm được cái gì, làm cái gì chúng ta cũng có thể làm được cả. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta thường cần một cái sự bất bình trong lòng chúng ta mới có thể hành động bảo dạng được. Dù là một sự bất bình chính đáng, thế giới chúng ta không thiếu những người dấn thân hoạt động. Nhưng mà thế giới của chúng ta chỉ thiếu những người có nhận thức rộng rãi để có thể thương yêu, để có thể tha thứ, để có thể đùm bọc, để có thể từ bỏ phe phái và ôm trọn tất cả thực tại, trong đó có chúng sanh vạn hữu vào trong lòng. Người Phật tử chúng ta tu học, thực tập để có niềm vui trong sáng, có nghĩa là chúng ta phải quán về cái trùng trùng duyên khởi là một trong những phương tiện để đi vào nhận thức. Như vậy, có nhận thức đó rồi thì chúng ta sẽ không còn dễ dãi phân biệt một cách mù quáng. Lúc đó chúng ta sẽ vượt ranh giới phe phái, thoát khỏi cái bức tường chánh tà và thấy được cái phương tiện và cứu cánh chỉ là một. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta hãy quan sát cho đến khi nào mà chúng ta có thể thấy rằng khuôn mặt nào ở trong xã hội loài người cũng đều là khuôn mặt của chính mình. Con người nào ở trong xã hội cũng chính là con người của chính mình. Cái hoàn cảnh đau khổ nào ở trong xã hội cũng chính là hoàn cảnh của chính mình. Cho đến khi nào chúng ta có thể đói, có thể đau trong cơ thể của mọi loài thì chúng ta mới thực hiện được cái thấy vô phân biệt và cái tâm đại bi. Lấy con mắt thương yêu mà nhìn mọi người, mọi loài, đó là cái khả năng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trên đường đời, chúng ta là cõi duyên gặp được những người biết nhìn đời bằng con mắt từ bi đó. Đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có mặt tất cả mọi nơi. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có mặt trong mọi người chúng ta. Khi mà chúng ta quán chiếu về thực tại nhiệm màu về cuộc đời, khi mà chúng ta đã thực sự sống trong hòa điệu đại đồng rồi, thì chúng ta là người mãi mãi có niềm vui trong sáng, và cũng là người đã qua bờ bên kia, không còn cần chiếc thuyền phương tiện nữa. Bây giờ chúng ta sẽ an trú trong thế giới chân như của tâm cảnh đều viên dung. Đó là cái lời dạy của chư Tôn Đức mà chúng ta muốn có một cái niềm vui trong sáng thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải thực hành làm thế nào để có một cái cuộc sống, có sự sống trong hòa điệu đại đồng với tất cả chúng sanh vạn loài. Kính thưa đại chúng, bài pháp niềm vui trong sáng hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.